Nhân đạo chí tôn, chương 1675, Hoa Tư Nương Nương, 2, góc truyện audio.com, đây là di thuế của Nương Nương hay là chân thân của Nương Nương? Trong lòng Trung Nhạc tràn ngập sự kính ngưỡng đối với Thủy Tổ. Nhưng trạng thái của Hoa Tư Nương Nương lại khiến cho hắn cảm giác được một tia không ổn. Lúc này, trong cơ thể vị Nương Nương này đã không còn bất kỳ sinh cơ nào, không biết là sống hay chết. Nương Nương, Trung Nhạc thử lớn tiếng gọi. Hoa Tư Nương Nương trên tế đàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng Trung Nhạc thoáng trầm xuống, nếu Hoa Tư Nương Nương thật sự đã qua đời, vậy chân thân của nàng không có khả năng đặt ở chỗ này mà không an táng. Mà hiện tại Hoa Tư Nương Nương lại không chút cử động, không có khí tức, không có sinh cơ, tình huống có chút quỷ dị khó hiểu. Lẽ nào bản thân Hoa Tư Nương Nương đã bị trọng thương, cho nên trở lại địa phương chính mình sinh ra, mượn đại đạo thiên địa nơi này để chữa thương sao? Hắn cũng không biết trạng thái trước mắt của Hoa Tư Nương Nương, chỉ có thể suy đoán lung tung. Mà thần hậu Nương Nương cũng chưa từng nói qua chuyện này, hoàn toàn giữ kín như bưng. Trung Nhạc leo lên tế đàn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Tư Nương Nương. Huyết mạch Hoa Tư Thị trong cơ thể hắn không ngừng cộng minh, thậm chí mang tới cho hắn một loại cảm giác quay trở lại bên cạnh mẫu thân chính mình. Khởi nguyên của thần huyết Hoa Tư Thị trong cơ thể toàn bộ phục hy chính là vị Nương Nương này. Ngồi bên cạnh nàng khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, vô cùng an tường. Trung Nhạc ngồi xếp bằng ở nơi đó, quan sát đại đạo tiên thiên bốn phía, từ trong đó nghiền ngẫm những đạo lý cao thâm thật lớn. Trải qua nửa năm đằng đẵng, Trung Nhạc đứng dậy khom người thi lễ với Hoa Tư Nương Nương một cái, bò ra khỏi tế đàn, tiếp tục bơi xuống dưới. Hắn đã đi tới điểm cuối của tinh hải, đi tới khí khôn thổ vô cùng trầm trọng. Trung Nhạc bơi vào trong tầng khí khôn thổ, không ngừng bơi xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn từ trong khí khôn thổ chui ra, đảo mắt quan sát bốn phía, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy hắn đã đi tới mặt lưng của thánh địa Hoa Tư. Nơi này lại hoàn toàn bất đồng so với mặt chính diện. Nơi này là đại lục khôn thổ, vô số ngọn thần sơn nguy nga, muôn hình vạn trạng. Lại có vô số khỏa tinh cầu do khí khôn thổ cấu thành phiêu phù giữa không trung. Tòa thánh địa Hoa Tư này không ngờ lại là do hai tòa tiên thiên thánh địa bất đồng tổ hợp thành. Thủy thổ tương liên, tạo thành một tòa thánh địa kỳ dị. Lần trước Trung Nhạc đi tới thánh địa Hoa Tư cũng không nhìn thấy chân diện mục của tòa thánh địa này. Mà hai vị nương nương của Hoa Tư Thị, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong nước, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong lòng đất. Mặc dù đồng dạng là tiên thiên đại xà, nhưng vì đạo thổ sinh dưỡng ra các nàng bất đồng, đại đạo mà hai vị nương nương tu luyện cũng bất đồng. Một người tinh thông quỳ thủy, một người tinh thông khôn thổ. Trong tòa thánh địa khôn thổ này, Trung Nhạc cũng tìm được một tòa tế đàn. Vô số đại đạo khôn thổ vờn quanh tòa tế đàn này. Trên tòa tế đàn kia còn có một nàng nữ tử quen thuộc đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, từ trong tầng tầng khí khôn thổ bơi qua, bò lên trên tế đàn. Nàng thiếu nữ kia xoay đầu lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền vui vẻ nói. Sư ca, Trung Nhạc mỉm cười, nói. Cấm nhi, sao ngươi lại ở đây? Nàng thiếu nữ Hoa Tư Thị kia chính là Khâu Cấm Nhi. Trong, góc truyện audio.com, lòng nàng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Nương nương nói ta là mộc diệu linh thể thổ sinh mộc cho nên để ta ở đây tu luyện. Sư ca, hiện tại ta đã rất mạnh rồi, có thể ra ngoài giúp ngươi rồi. Trung Nhạc cẩn thận quan sát nàng, không khỏi kinh ngạc. Hiện tại tu vi thực lực Khâu Cấm Nhi quả thật không kém, đã đạt tới cảnh giới thần hầu đỉnh phong, tu vi nội tình cũng vô cùng hùng hậu, nhất là nguyên thần cường đại. Dưới sự dạy dỗ của thần hậu nương nương, nàng cũng có những tiến bộ kinh người. Tu vi thực lực của thần hậu nương nương mặc dù không bằng những tồn tại như tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, nhưng nhãn giới kiến thức của nàng lại chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, chân thân của nàng cũng chính là hậu thổ đạo thần. Đệ tử của tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế siêu quần bạt tụy, cho dù đặt lên trên tương lai chư đế bảng cũng là tồn tại số một số hai. Khâu Cấm Nhi thân là đệ tử của thần hậu nương nương, có thành tựu này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói, cảnh giới thần hầu còn được gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Ta ở trong cảnh giới này cũng nhiều lần sống sót sau cái chết, mấy lần suýt chút nữa đã chết rồi. Cấm Nhi, người tốt nhất là sau khi đột phá cảnh giới thần hầu rồi hãy xuất sơn giúp ta. Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu, nói, sao sư ca lại tới đây? Nương nương nói, nơi này cực kỳ thần thánh, cho dù là đệ tử Hoa Tư Thị cũng không có mấy người có tư cách này. Trung Nhạc nói cho nàng nghe mục đích chuyến đi này của chính mình. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc nói, hóa ra ngươi là muốn tu luyện đại đạo khôn thổ và đại đạo quỳ thủy. Ta có thể dạy cho ngươi à, còn nữa, ngươi không gặp được quân sư thì sao? Quân sư thì đang ở trong một tòa tế đàn phía đối diện tìm hiểu đại đạo quy thủy. Nàng đã tu luyện thời gian khá lâu, trực tiếp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng sẽ có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Trung Nhạc lắc đầu, nói, ta không gặp được quân sư tỷ, kỳ quái, có khả năng quân sư tỷ đã rời đi rồi. Khâu Cấm Nhi truyền thụ đại đạo khôn thổ mà chính mình đã tìm hiểu ra cho hắn. Trung Nhạc tinh tế thể ngộ, sau đó đối chiếu với đám đại đạo khôn thổ bên ngoài tế đàn kia, đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn. Hai người tiến hành ấn chứng sở ngộ với nhau, mỗi người đều có thu hoạch khá lớn, cũng lại càng thân mật hơn, cảm thấy phảng phất như quay trở lại thời gian tiến vào trong tầng mây tắm rửa lôi đình trên không trung kiếm môn năm xưa. Cách chương.